Phần 1. Lý do phải tu tịnh độ.
Chúng ta quay về nương tựa Phật A-di-đà là chúng ta quay về, trở về với chân tâm bản tánh của mình. Thì chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật của Ngài Đại Thế Chí. Thế tại sao mà Đức Đại Thế Chí lại dạy pháp môn niệm Phật, mà bây giờ đây Tổ Huệ Viễn lại lấy cái pháp môn này cho chúng mình tu ở ngoài kia cả. Đó là cái lăn tăn suốt ngày, từ cái đợt này sang đợt kia, tiếp nối triền miên, không lúc nào ngừng nghỉ. Có phải tâm của chúng ta nó giống như thế không?
Dạ.
Đấy. Thế bây giờ bảo nó dừng lại ngay có được không?
Dạ, không.
Bây giờ trong chúng một vị nào phát tâm đi ra dừng lại cái dòng sông ngộ thấy, làm được không? Bởi nó cứ dồn dập. Nếu mà dừng thì người ta bảo là tức nước sẽ vỡ bờ. Đấy. Nếu mà mình ngăn nó lại thì nó đập vỡ cái chướng ngại, cho nên không làm được. Vị Lạc nói tiếp: bây giờ đáng lẽ mỗi ngày chúng ta niệm 100.000 vạn thứ, thì bây giờ niệm 1 thứ thôi, thế đã dồn cái sức niệm, cái năng lực, cái sức lực chúng ta dồn vào làm 1 việc thôi. Đáng lẽ niệm mỗi một ngày là niệm lung tung mà mình lại không có tự chủ. Đấy, bởi vì quen quá là cái niệm nó cứ tự niệm, mình không muốn niệm mà nó cứ nổi lên. Các con có cái bị cái đó không? Có bị không? Đấy. Thế cho nên chúng ta lại hóa ra nô lệ cho những cái niệm, là y như cái con mèo mà nó bị cái dây buộc đấy. Rồi cái người mà buộc cái dây ở cổ nó, muốn xách nó đi đâu thì xách, muốn làm gì thì làm, nó một nó cứ bị hệ thủy, hệ lụy như vậy. Thì chúng mình bây giờ cũng thế, bị cái thói quen của niệm, niệm thành thói quen, giết rồi cái tâm nó cứ niệm, nó niệm đến quả ổi, nó niệm cô xoài, nó niệm bà bê đó, nó cứ niệm lung tung suốt ngày, bắt buộc các con thành gọi là một người tán loạn, bắt buộc chúng ta. Nó cứ nhớ đến cái ổi, thế là mình lại nắm lấy cái chuyện ổi mình tính. Nó nhớ đến cô B, mình lại nhớ lại nói chuyện đến cô B. Có phải suốt ngày chúng ta bị những cái niệm nó lôi cuốn không? Đấy. Thì như vậy chúng ta có quyền tự chủ không? Hay là chúng ta bị những cái niệm ấy nó làm chủ? Chúng ta có quyền tự chủ nữa không? Đấy. Bây giờ phải khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình. Đừng để cái thói quen niệm huyên thuyên ấy nó lôi, nó làm chủ, nó lôi mình đi. Thầy nói các con nhận ý thầy vào. Đấy. Thế cho nên chúng ta phải trở về mình để nhận, để mình làm chủ. Thế nhưng mà bây giờ trở về ngay không được, bởi vì cái tâm huyên thuyên biến hóa ấy suốt ngày nó đã quen từ lịch kiếp rồi. Cho nên như sư cô lấy cái thí dụ cái dòng nước, không thể một chốc mà ngăn nó lại được. Nước nó đang chảy. Vì vậy cho nên bây giờ chúng rẽ. Bây giờ người ta nhiều khi cái dòng nước nó chảy mạnh thẳng một đường, thì người ta đào một cái đường khác để chuyển cái hướng của cái dòng nước. Nghĩa là nó đang chảy cái hướng này, bây giờ người ta đào cái dòng, vẫn để cho nó chảy nhưng nó chảy về phương khác. Thế chúng ta mọi khi nó lung tung, thì bây giờ chúng ta dồn nó vào một, dồn cái cũng để cho nó niệm, cho nó khỏi bị cái bức xúc bực bội, nhưng mà cho nó niệm những cái một và một niệm, chứ là nhiều niệm. Bây giờ đi tất cả vào một niệm, thế là chúng ta đã khôi phục được quyền tự chủ một chút cho đấy. Bắt nó phải niệm cái mà mình muốn niệm, chứ không cho nó niệm lung tung nữa. Thế đấy là chúng ta đã bắt đầu làm chủ được cái niệm của chúng ta rồi. Cho niệm nguyên một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà dĩ nhiên là cái niệm chúng ta làm chủ, thì chúng ta bắt nó niệm cái sự thật. Còn mọi khi nó niệm toàn những cái hư vọng, những cái lung tung, mà rồi nó lại đưa chúng mình vào địa ngục ngạ quỷ nữa. Thầy có lấy cái thí dụ cái xe hơi mà mà chúng ta không làm chủ trên một cái xe. À, mà cái xe ấy là xe của mình chứ không phải xe của ai cả. Mà chính mình ngồi trên cái xe, một cái xe hơi thật tốt, máy móc tối tân, chạy rất nhanh mà rất hay. À, một cái xe hơi đủ các thứ, mà mình là chủ nhân của cái xe, mà mình ngồi ở trong cái xe. Nhưng mà chính mình lại không biết gì về cái xe ấy cả, không biết lái, không biết hãm, không biết gì hết. Thế mình ngồi ở trên cái xe, mà cái xe nó thật chạy thật nhanh, thật tốt thì sao? Đấy, nó nếu nó không đâm vào tường thì nó cũng rơi xuống biển. Nghĩa là nó cứ thế nó chạy thôi, chạy không có chủ. Đấy thì thầy lấy cái thí dụ ấy để chúng ta thấy cái tâm niệm hàng ngày của mình nó cứ chạy rông. Thế cho nên nó đã từng đưa chúng mình vào địa ngục, làm quỷ, làm ma, làm bằng sanh trong sáu đạo luân hồi chúng ta đã đi khắp cả. Chính bởi vì chúng ta ở trên cái xe nó cứ chạy tốc lực suốt ngày, không lúc nào nó ngừng, mà mình không làm chủ, cho nên đã từng gãy đầu gãy cổ mà vẫn cứ tiếp tục ngồi ở trên cái xe ấy chứ không chịu rời. Mà chúng ta là chủ, chúng ta là cái tâm của chúng mình cũng thế, suốt ngày nó chuyển biến mà chúng ta không làm chủ, mà lại cứ theo cái chuyển biến ấy. Nó bảo nói láo cứ thế đi nói láo, nó bảo đi ăn cắp cứ thế đi ăn cắp, nó bảo cho đến bây giờ đấy người ta giết người, người ta cướp của mà người ta vẫn cho là phải, là đúng, là hay. À, cho nên chúng ta có cái chỗ gọi là gì, hệ lụy, bị tù, bị xiềng xích ở trong những cái thói quen, cái nghiệp cứ niệm tràn triền miên mà không làm chủ được. Để bây giờ chúng ta niệm Phật, đó là bắt đầu chúng ta khôi phục lại để làm chủ, bắt cái tâm nó niệm cái mà mình muốn niệm, niệm Phật. Thế vậy thì bây giờ chúng ta tin cái việc chúng ta trở về cái chân tâm của chúng ta bằng tiếng niệm Phật là cái việc cần phải làm. Trong đây có chị em có ai nghi ngờ gì xin cứ nói để cùng nhau giải quyết.
Thưa thầy, chị em hỏi là mình nên niệm 4 chữ A Di Đà Phật hay là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật?
Chính ra thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để nhớ rằng mình quay về nương tựa, đem hết tâm tinh thần, đem hết thân mạng mình gửi về Phật, mình tỏ cái lòng mình tin hoàn toàn mình nương tựa Phật, cho nên nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà trong cái lúc tu hành thì có những người người ta niệm đủ 6 chữ thì tốt, thì càng hay. Còn có những vị mà người ta cái hơi thở người ta kém thì người ta dùng 4 chữ cũng được, miễn là mình có trở về với Nam Mô là dùng cái âm thanh, cái câu nói. Còn cái việc làm ấy, mình nghĩ Đức Phật Di Đà, đó là chính mình đang trở về với Phật Di Đà. Thế cho nên thật ra không có hại gì cả, niệm cả 6 chữ càng tốt, mà không dùng đến chữ Nam Mô cũng không sao, miễn là mình trở về với Phật thật sự.
Số đông ấy, người ta lại hợp cái ý về bên thiền, người ta học rồi thì người ta hợp cái ý về bên thiền, nhưng mà riêng thầy thì không biết làm sao. Thầy có cái cảm giác, có nhẽ tại cũng là cái nhân duyên, chứ thầy thì thầy nhận cái pháp môn tịnh độ giản dị, dễ hiểu mà áp dụng về tất cả các trường hợp nó dễ hơn. Cái thiền thì dĩ nhiên nó khỏe, chỉ soi chiếu mới theo dõi hơi thở thì khỏe. Thế nhưng mà cái niệm Phật ấy, thì thầy học kinh, thầy học các kinh, học tri thức thầy cũng thấy là chứng tỏ pháp môn niệm Phật, học Lăng Nghiêm thầy cũng thấy chứng tỏ pháp môn niệm Phật, thầy học kinh nào thầy cũng nhận được cái pháp môn niệm Phật ở đây. Thế cho nên thầy học thì như thế tu thiền cũng có nhiều người học, mà tu tịnh độ thì nó ở trong tất cả các hoàn cảnh đều có thể thích hợp cho cả, cho nên tiện lợi. Thế bây giờ thầy hỏi chú nào để cho các em nó giảng, chúng ta tu tịnh mau chóng thành Phật hơn bên thiền. Đấy, bên thiền ta dùng trí ta soi luôn thẳng vào tánh Phật, không phải đi quanh co. Còn bên mình ấy thì dùng cái gì?
Dạ, kính mặt thầy.
Bên mình dùng niệm. Mà niệm là cái gì?
Kính mặt thầy, niệm là cái mà như thầy giảng là cái cố tật từ lịch kiếp, bây giờ mình dùng cái đó.
Điên đảo tưởng từ ức kiếp lại nhận là tâm tánh của mình, lại dùng cái niệm. Thế thì bây giờ mình có cái niệm từ lịch kiếp tới giờ mà bảo nhất đáng dừng ngay nó lại, để cái trí nó xoay vào tánh Phật, nghĩa là mình phải dừng cái niệm lại. À, dễ không? Đấy. Thế cho nên là ông Phật đối với những cái người không có khả năng làm cái việc kia thì ông ấy làm gì?
Dạ, kính bạch thầy, cho nên Đức Phật mới dùng ngay cái niệm này để cho chúng con trở về với tánh
đó, dùng ngay cái cố tập đó ngày khai thông để đưa cái niệm về cái niệm về bây giờ, không niệm con cò con công nữa, không niệm chuyện tiền bạc danh lợi nữa, mà đưa cái niệm về niệm cái gì? Niệm ngay cái tánh Phật đó. Niệm cái tánh Phật là nhớ đến cái tánh Phật. Tại mình mỗi một niệm nó khởi lên, ví dụ như nó nhớ đến chuyện đi chợ, như bây giờ con đang ngồi đây mà niệm nó khởi lên, nó nhớ đến chuyện đi chợ ở Tùng Nghĩa, thì con có nhớ là con đang ngồi ở đây hiện tại không? Đấy, gọi là cái tưởng ấm, nó che luôn. Cho nên chính cái niệm ấy, nó là một cái nó che, nó khiến cho chúng ta mờ mịt, quên mất cái tánh Phật của mình. Bây giờ đây ấy, Phật khai thông ngay cái niệm ấy chỉ để thẳng đến cái tánh Phật, niệm luôn đến cái tánh Phật, nhớ ngày đến cái tánh Phật, cho cô tha hồ niệm không cấm, nhưng mà cô cứ niệm cái tánh Phật cho tôi. À, thế như thế thành ra nó có cái dễ đi nhanh ở cái chỗ nó thuận tiện, nó dễ làm, nó là cái pháp môn dễ dàng hơn. Còn vật trí mà soi thì dĩ nhiên là soi thẳng thì quý lắm rồi, nhưng mà sợ ít người làm được, ít người khởi được cái trí đó, hay là chỉ niệm các vị soi được độ 3 phút thì vọng tưởng nó lại ầm ầm nó nổi lên, nó lôi các vị đi đủ trò, rồi cứ mang tiếng là tôi ngồi thiền, nhưng mà soi tâm chắc được độ 3 phút. Thế còn đằng này nhờ cái niệm, mà cái niệm nó lại thành cái thói quen, rồi cái niệm này nó tiếp niệm kia, có nhiều khi không để ý đến ông Phật mà tự nhiên cái tâm nó cứ niệm, có thể bao giờ
không?
Là bởi vì thói quen, cho nó thành nghiệp niệm. Thế đấy là một cái lý do mà chúng ta đi nhanh hơn bên thiền gì nữa. Như đứa trẻ, bởi vì chúng ta sống trong thế gian này không những là cái sân thân sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm lại còn xí thịnh. Thế đấy, chiêu vời không biết bao nhiêu sự rắc rối. Đó là chánh báo và y báo, chúng ta đã bao nhiêu cái khổ. Mà cái khó nhất của chúng ta, như hôm qua hôm kia chúng ta đã học, chúng ta sống đây lại có mấy ông ma sống chung với các vị cõi âm, mà người ta thì ưa phá mình. Điểm thứ nhất là người ta khổ, điểm thứ hai là người ta hoặc đối với chúng mình đã là cái chỗ ân oán từ nhiều đời, cho nên bây giờ người ta có duyên với mình, người ta tới phá. Điểm thứ ba nữa là mình không vừa ý những cái gì người ta ưa thích ấy, thì ông Phật ông cấm tiệt. Thế cho nên trái ý người ta. Thế mà người ta lại trông thấy mình. Hiện bây giờ chúng mình đang sống cùng với các vị đó ở khắp cả, không có chỗ nào không có. Khi nào mà tu tĩnh ngay không, chưa phải nói đến thành Phật thành Thánh, nhưng mà các vị cứ tĩnh được cái tâm một thời gian thì cũng đã thấy có cái chuyện này chuyện kia ở trong ngay cái chỗ các vị đang ngồi tu, không phải là lúc bây giờ mới thấy, mà thật ra là người ta vẫn sống quanh mình. Theo lời kinh nói là chúng ta mới cõi quỷ cõi ma sống chung với nhau, nhưng chỉ vì cái nghiệp khác nhau cho nên là không chướng ngại nhau. Chỉ trừ những người nào gọi là yếu bóng vía, nghĩa là kém phước, kém sức khỏe, kém tinh thần, thế thì bị bắt nạt, nó rõ ràng. Còn những người nào mà mạnh bình an thì ít khi mà thấy được cái sự sống chung với cõi âm, mà cũng nhờ cái sự che chở phù hộ của chư thiên. Cho nên chư thiên có cái nhiệm vụ bảo vệ cho loài người khỏi bị cõi âm người ta quấy phá. Vì thế trong đời chúng ta nó nhiều cái sợ hãi. Con người ít khi mà có dám cương nghị sống một mình, phải có cha mẹ ở ngoài đời thì cầu cha mẹ, anh em, bè bạn, xóm làng. Chứ sống một mình cho là cô quả, cô đơn là vô phước. Thế thì nhà tu thì không, cũng tuy rằng mạnh dạn hơn một chút, nhưng mà nếu mà nói về phần tự lực không cũng khó. Còn đằng này chúng ta tu tịnh độ thì có cái gì?
Tha.
Thêm cái gì? Tha. Gọi là tha lực, tức là thần lực của chữ Đức Di Đà, thần lực của mười phương, thần lực của các vị thiên long bát bộ ủng hộ. Thế cho nên niệm một tiếng niệm Phật lên, chúng ta được sự ủng hộ trước nhất là của Phật Di Đà, mà sau nữa là của bao nhiêu thánh chúng. Cho nên trước nữa là chúng ta thoát nạn, thoát nhiều tai nạn, mà sau nữa là cái tâm chúng ta nó vững chãi, bởi vì nó thấy nó có chỗ nương tựa, nó có chỗ yên lòng. Thế thì vì những lý do ấy cho nên pháp môn tịnh độ độ được khắp chúng sanh, bởi vì ai cũng có tánh Phật, ai cũng có căn cơ tu cả.